Thì đây tôi bật lý cho quý thầy thấy nè. Thì tôi đến cái vùng đó rồi á, thì tôi trước tiên nhất là tôi đi xung quanh hết cái vùng đó, tôi coi quán sát cái tình hình. Thứ nhất là dân tình ở đó họ sống như thế nào. Thứ hai á, là mình đến cái vị thầy trụ trì đó, mình hỏi là Phật tử ở đây họ sống như thế nào, môi trường nó như thế nào. Thì tôi mới hay ra rằng á, Phật tử ở đây á, sống rất là khổ về mặt thể xác và về mặt tinh thần. Bởi vì ở đây ít khi nào mà họ nghe được thánh pháp của Đức Phật. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai á, là cái vùng này á, là một năm á, 10 lần bị lục. Chẳng hạn lục lọi mình một lần là mình thấy khổ rồi, mà ở đây 10 lần luôn. Là bây giờ thấy khổ không? Là tôi nắm bắt tình hình nó liền. Thì sau khi tôi nắm bắt tình hình nó xong rồi á, là tôi biết chắc chắn rằng ở đây á, họ thiếu thốn về mặt vật chất rất là nhiều. Mà mình thấy là con người mà thiếu thốn về mặt vật chất á, là hay dẫn đến tình trạng nào quý thầy biết không? Biết không? Ai biết? Cái hạn như mình bị khốn khổ về vật chất á, mà bị những cái xúc cảnh, mà những cái chuyện gì mà đau buồn á, thì hay dẫn đến con đường gì? Con đường tự tử. Thì quả nhiên tôi hỏi cô trụ trì thì đúng như vậy luôn, là cái vùng này là hay bị chết quan ức, một là thắt cổ tự tử chết, hai là bị uống thuốc độc tự tử chết rất là nhiều, mà cái vùng đó hay xảy ra. Mà mình thấy những cái khuôn mặt á, mà mình quý thầy để ý, chẳng hạn như quý thầy ngồi trên cái pháp tòa, quý thầy mà truyền bá chánh pháp của Đức Phật, mình nhìn xuống pháp tòa mình thấy những khuôn mặt họ đau khổ về gì, thì quý thầy phải nói bài pháp sao cho nó hợp thì người ta mới chuyển hóa nội tâm được. Mà ở đây tôi kinh nghiệm rất là rõ, chẳng hạn như quý thầy mà coi phim á, thường thường coi phim á, mình thấy hòa thượng đi thuyết pháp á, chẳng hạn bên Mỹ á, thì mình thấy khuôn mặt họ khác hơn ở thành phố không? Mình thấy khác không? Khác hơn ở thành phố. Mà mình nhìn khuôn mặt cái người thành phố á, họ nghe pháp á, mình đối chiếu lại lúc mà hòa thượng giảng ở Buôn Ma Thuột, rồi sao nữa? Đắk Lắk, thì mình nhìn lại khuôn mặt đó lại khác. Rồi hòa thượng giảng những vùng sâu vùng xa, quý thầy để ý cái khuôn mặt á, họ lại khác hơn cái người ở thành phố. Biết sao? Cái khuôn mặt ở thành phố thì họ nhờ cái túc duyên ngày xưa họ sanh nữa, gọi là ở Trung Quốc là dưới nước mà, cho nên cái khuôn mặt họ sáng sủa hơn, cho nên họ tiếp thu thánh pháp rất là nhanh gọn. Còn những vùng sâu vùng xa họ chưa từng bao giờ nghe được cái thánh pháp này, mà đến mà quý thầy nói về thiền, nói là chân tâm Phật tánh, biết cái chuyện gì hết. Nhớ kỹ điểm đó, mình đi truyền bá thánh pháp là phải nhớ những cái điểm đó. Đến mà quý thầy nói thiền, rồi nói gì chủ nhân âm Phật tánh, rồi tất cả những cái mà cao siêu nhất của lý thiền thì không ai tiếp thu được hết. Đó, quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên tôi đến đó tôi hướng dẫn, sau khi mà tôi nắm hết tình hình rồi, tôi giảng bài pháp như thế này, có nghĩa là đâu là con đường hạnh phúc chân thật. Có nghĩa là tôi nói như thế này: quý Phật tử sở dĩ ngày hôm nay thiếu thốn về mặt tinh thần và vật chất là trong cái thời quá khứ, trong cái túc duyên mình không chịu bố thí, không chịu cúng dường, cho nên ngày hôm nay mình sanh vào cái hoàn cảnh này thiếu thốn rất là nhiều. Nhưng mà được cái duyên may là mình được sanh làm người, nhưng mà có một túc duyên còn sót lại là mình biết được ngày hôm nay mình ngồi đây thì nghe được thánh pháp. Mà ở đây cái hạnh phúc chân thật của người biết học hỏi Phật pháp, chỉ cần mình đến trước Đức Phật mình đảnh lễ một lạy tán thán Đức Phật, cái đó là hạnh phúc hơn cái người mà tỷ phú họ chưa từng bao giờ biết được Phật pháp. Cho nên sau khi một thời pháp, tự nhiên họ chuyển hóa tâm rất là nhiều, họ thấy con đường họ đi đến, con đường hướng thượng là chỉ cần mình biết Phật pháp, mình biết một câu niệm Phật, mình biết đảnh lễ Phật, mình biết tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán tăng, là mình hơn cái người mà giàu có mà họ không biết về thánh pháp. Cho nên họ có được con đường sống, quý thầy thấy không? Có nghĩa là một bài pháp mình rải xuống mà đem được lợi ích cho chúng sanh, gọi là phụng sự tam bảo, phụng sự tha nhân. Đó mới là thấy, đó là kinh nghiệm mình đi làm việc xa mình thấy á. Rồi, bồ đề tâm là đạo tràng vì không sai lầm. Ở đây nói là bồ đề tâm là đạo tràng vì không sai lầm á, thì mấy thầy biết rằng trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật khẳng định như thế này: làm tất cả các việc thiện mà không phát bồ đề tâm là hành động của ma. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình làm và mình tu tất cả các việc thiện pháp mà chúng ta không phát bồ đề tâm á, là chúng ta hành động của ma. Nghĩa là sao quý thầy? Quý thầy hiểu đến đó hả? Có nghĩa là quý thầy vào đây nè, chẳng hạn như mình làm tất cả các việc mà chúng ta không hướng đến con đường Phật quả thì cái đó cũng là hành động của ma. Có nghĩa là mình làm, mình tu, Quý thầy nè, chẳng hạn như mình làm được cái việc phước thiện nào đó, mình mong sanh về cõi trời, sanh về cõi người, mình hưởng được cái quả dục này. Sau khi quý thầy chỉ cần phát một cái khởi niệm đó thôi, đó cũng là hành động của ma, chứ không phải là hành động chân chính của người tu. Quý thầy thấy điểm đó. Chẳng hạn như mình vào đây mình tu 1 năm, 2 năm, 3 năm đó, để mình mong mai kia mình được cái phước thiện đó, thì đó là hành động của ma chứ không phải hành động của mười phương chư Phật. Mà hành động của mười phương chư Phật, chẳng hạn quý thầy quét sân, rửa chén, nấu cơm, tất cả mọi các việc thiện này quý thầy hồi hướng đến quả vị Phật, đó là hành động của mười phương chư Phật chứ không phải hành động của ma. Nhớ kỹ đến đó. Cho nên làm tất cả các việc chúng ta đều hồi hướng đến cái quả vị Phật, cái quả vị giác ngộ, con đường chúng ta đi. Nhớ kỹ đến đó. Đó là tinh thần của đạo tràng. Bố thí là đạo tràng vì không mong phước báo. Có nghĩa là trong lúc mà chúng ta bố thí mà chúng ta không mong cầu phước báo hết, thì chính trong giờ phút thực tại đó, đó là đạo tràng. Đó. Rồi trì giới là đạo tràng vì được nguyện đầy đủ. Nhẫn nhục là đạo tràng, đối chúng sanh tâm không chướng ngại. Tinh tấn là đạo tràng vì không biến trễ. Thiền định là đạo tràng, tâm điều nhu. Trí tuệ là đạo tràng vì thấu suốt các pháp. Thì ở đây quý thầy thấy nè, bố thí là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ là nằm ở đâu? Quý thầy biết không? Lục độ ba la mật. Mà trong tinh thần lục độ ba la mật đều nằm trong trong cái cảnh giới đạo tràng. Như vậy thiện nam tử nếu Bồ Tát đúng theo các pháp ba la mật mà giáo hóa chúng sanh thời bao nhiêu việc làm hoặc nhất cử nhất động, phải biết điều là nơi đạo tràng mà ra, ở nơi Phật pháp vậy. Có nghĩa là trong lúc quý thầy làm tất cả các việc thiện pháp cho đại chúng, cho tha nhân, là chúng ta điều gì? Điều có cái tinh thần buông xả mà hướng thượng đến quả vị Phật. Đó đều là đạo tràng. Mà chúng ta quý thầy mà giở tay vào, giở chân, nhón gót, nhướng mày, tất cả mọi hành động đều từ nơi cái gì? Cái tâm vô niệm của mình lúc xuất, đó cũng gọi là đạo tràng. Quý thầy thấy không? Thì trong thiền sử có kể lại á, là một hôm có một vị thiền sư xuống núi thì gặp một vị cư sĩ cởi ngựa. Thì ông cư sĩ nói như thế này là: thầy về đâu? Thì cái vị thiền sư nói như thế này: về đạo tràng. Thì ông cư sĩ nói là: nơi nơi đều là đạo tràng, về chỗ nào? Thì lúc này thiền sư đấm một hơi vào hông ông, nói là: kẻ này vô lễ, đến đạo tràng mà không xuống ngựa lễ Phật. Cái này thấy không? Có nghĩa là một vị thiền sư xuống núi thì có cái ông cư sĩ cởi ngựa đón đường lại, ông hỏi là: thầy về đâu? Thì lúc này là thiền sư thật tình nói như thế này: về đạo tràng, chẳng hạn như xuống đạo tràng ở Trúc Lâm, Tệ Quang, vân vân, đó là giảng pháp đó. Thì lúc này ông cư sĩ nói là: nơi nơi tất cả đều là đạo tràng hết. Thì lúc này thiền sư thôi một hông ông nói như thế này: kẻ vô lễ đến đạo tràng mà không chịu xuống ngựa mà lễ bái. Thì lúc này biết thầy trả lời sao? Có nghĩa là cái vị cư sĩ này nói được nơi nơi là đạo tràng, nhưng mà chưa thâm chứng được tất cả muôn pháp đều là đạo tràng, cho nên bị thiền sư sao gạt mà không có thấy được. Thì chỗ này quý thầy tự kiểm điểm ha. Thì đây tôi nói qua lời chút xíu cho quý thầy thấy nè, mình chưa đi làm Phật sự hay là mình chưa làm trong công việc phụng sự Tam Bảo thì mình thấy người khác làm, chúng ta với kinh nghiệm thế này, chúng ta thấy người đó làm việc đó thì chúng ta phan gọi phơi bình. Nhớ kỹ đó. Chẳng hạn như mình thấy là một người họ đi nhiều lắm, họ đi để truyền bá về thánh pháp của Đức Phật, mình nói là cái ông đó đi chắc gì tu được, chúng ta phan gọi phơi bình. Nhớ kỹ đó nha, mình mà phơi bình một cái là mình tổn phước á. Thiệt, chẳng hạn như cái ông thầy đó mà ông hay đi lắm, ông hay đi để làm gì? Để truyền bá về thánh pháp. Mà chỉ cần quý thầy phơi bình nói ông thầy này đi vậy chứ tu không được, mình ở nhà mới tu, là bảo đảm quý thầy bị sa độ trong vô lượng kiếp. Tin chắc điều đó không? Bởi vì sao quý thầy biết không? Cho nên chúng ta sẽ dĩ bước vào thiền viện là trước tiên nhất là chúng ta học. Học để làm gì? Ai biết? Học không phải để tăng trưởng về trí huệ hiểu biết, mà học để chúng ta tránh những cái trường hợp chúng ta phơi bình những cái sự việc đó, bảo đảm như thế. Thì đây tôi chia sẻ cho quý thầy thấy nè, ngày xưa tôi hay mắc về cái lỗi này, nhưng mà sau khi mà khám phá về trong những cái thiền tạng mình, nó hay giật mình là trong cái tinh thần Bồ Tát đạo cái chia ra ba bậc: một là thối chuyển Bồ Tát, hai là tốc thối chuyển Bồ Tát, Ba là vô trụ, vô niệm, vô chứng Bồ Tát. Tại sao gọi là thối chuyển Bồ Tát các thầy biết không? Có nghĩa là Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Khai nè, thị nè, ngộ nhập chi kiến Phật, có nghĩa là khởi nhập về con đường Phật tính. Nhưng mà cái vị này mới gì? Mới có khai à, thị, ngộ thôi chứ chưa có nhập. Tức là chẳng hạn như cái người này ngộ ra được mình với Phật là một thực tại duy nhất, có nghĩa người này tin chắc sâu sắc như thế là mới có ngộ thôi. Và tin chắc như thế cho người này phát tâm dõng mạnh năm lời nguyện lớn. Một là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, hai là phiền não vô tận thệ nguyện độ, ba là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, bốn là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, năm là Như Lai vô thượng thệ nguyện sự. Có nghĩa là dám phát năm thệ nguyện trước Đức Phật là người này đang bước vào con đường của dòng thánh. Có nghĩa là người này sanh từ miệng của Đức Phật, mà mình vô tình mình nói cái ông này đi làm Phật sự chứ không có tu hành là mình tổn phước. Nhớ kỹ điểm đó. Bởi vì trong lúc mà người đó phát nguyện mình đâu có thấy được, mà người đó đã ngộ rồi, ngộ ra được cái chân tánh của mình trong một lúc nhập thoát, hoặc nói khác hơn trong một lúc định tĩnh người đó thấy được, người đó phát nguyện trước Phật Bồ Tát. Nhớ kỹ điểm đó nha. Mà hay có như hay cái điểm là người đó sẵn sàng lăn xả vào con đường Bồ Tát đạo, giáo hóa chúng sanh không biết mệt mỏi. Nhưng mà trong lúc mà làm việc Phật sự, người này bị cảnh chuyển không? Bị không? Quý thầy thấy bị không? Bởi người này mất cái ngộ à? Thì đây tôi theo sách vở. Có nghĩa là người này sau khi phát năm lời nguyện rồi, sẵn sàng bước vào con đường Bồ Tát đạo, lăn xả làm việc vì lợi ích cho chúng sanh, cho nên ra bị cảnh chuyển. Mà bị cảnh chuyển là người này cũng bị sa độ vào trong lục đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người Atula. Có nghĩa là cũng bị rơi rớt trong đường lục đạo. Nhưng mà hay một điểm, quý thầy nhớ kỹ nha, hay một điểm là luôn luôn được mười phương chư Phật hộ niệm. Hay cái điểm đó có nghĩa là cái người này luôn luôn ra đời được mười phương chư Phật hộ niệm. Chẳng hạn như người đó đang đi trên con đường đó thì người đó bỗng nghe một tiếng chuông, bỗng nghe một lời kinh, người đó xúc tác tự nhiên phát tâm xuất gia và thành tựu đạo quả trong cái đời thứ hai. Nhớ kỹ điểm đó. Rồi cái bậc thứ hai là bậc bất thối chuyển Bồ Tát. Có nghĩa là bậc bất thối chuyển Bồ Tát ấy, là người này thâm nhập sâu sắc, có nghĩa là khai thị ngộ và người đó thể nhập luôn. Rồi người đó sẵn sàng lao vào cuộc đời này để nhiếp phục chúng sanh, và người đó do một kích thích nhân duyên nào đó, người đó ngộ nhập được căn bản trí và khởi ý sanh thân của Bồ Tát Thập Địa. Đó, quý thầy thấy không? Rồi bậc thứ ba là vô trụ, vô niệm, vô chứng, là có nghĩa là Bồ Tát Quan Thế Âm nè, Bồ Tát Đại Thế Chí nè, Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi, những vị Bồ Tát đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, nhưng mà bây giờ thị hiện xuống để mà phụ hóa những Đức Phật, để mà nhiếp phục chúng sanh. Những Bồ Tát đó gọi là vô trụ, vô niệm, vô chứng. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên ta bậc Bồ Tát này mà Đức Phật tán thán ca ngợi nhất, là quý thầy biết khen ngợi Bồ Tát nào không? Có nghĩa là trong ba bậc Bồ Tát này là tán thán ca ngợi Bồ Tát thối chuyển. Quý thầy thấy tại sao vậy biết không? Hả? Có nghĩa là chẳng hạn như mình thấy là trong gia đình của mình có 10 người con, mà đứa con thứ nhất nó bệnh hoạn rất là nhiều, nhưng mà nó sẵn sàng làm việc để nuôi cha nuôi mẹ và nuôi anh chị em của mình, thì cha mẹ tán thán không? Hả? Tán thán chứ phải không? Cũng như vậy, có nghĩa là Bồ Tát thối chuyển này họ chưa thể nhập được chi kiến Phật, nhưng mà họ chỉ ngộ thôi, thì cái đó cũng gọi là gì? Cũng gọi là Bồ Tát thối chuyển, nhưng mà vì lợi ích cho tha nhân họ sẵn sàng lao vào cuộc đời để mà nhiếp phục chúng sanh. Nhưng mà ngặt hay một điều là những vị Bồ Tát này luôn luôn được mười phương chư Phật hộ niệm. Quý thầy thấy điểm đó.